Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh với bài 26 Đối tượng thờ phượng của Hội Thánh. Con người từ khi phạm tội vì nghe lời cám dỗ của con rắn xưa ăn trái cây giữa vườn mà Đức Chúa Trời nghiêm cấm, nên đã đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen phước hạnh. Họ đã phải trải nghiệm sự thiếu hụt trống vắng trong cuộc sống tâm linh khô hạn vì xa cách với Đức Chúa Trời, nguồn của sự sống sung mãn tươi mới cho tâm linh, khiến cho nỗi khát khao tìm lại cho mình một đấng để tôn thờ luôn là một thôi thúc không thể nào nguôi. Để đi tìm sự thỏa mãn cho nhu cầu tâm linh hụt hẫng này, nhân loại khắp nơi đã thần thánh hóa nhiều thứ. Tựu trung chỉ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Thậm chí rắn là con vật đáng sợ, thường gieo rắc nọc độc của sự chết cho nhiều người, mà cũng trở thành thần ở nhiều nơi trên thế giới. Chẳng hạn như ở Úc Châu, một số thổ dân đã tôn thờ rắn cầu vồng khổng lồ và xem là biểu tượng của dân họ. Ở Châu Phi, nhiều nước đã thờ rắn như là vị thần tối cao của dân tộc. Còn người Ấn Độ và Campuchia thì xem thần rắn Naga như là biểu tượng của sự bất tử. Tại châu Âu, tục thờ rắn xuất hiện ở các nơi sống gần sông nước. Rắn được một số người Ba Lan xem như thần hộ mạng. Và tại Đan Mạch cũng có tục tổ chức các nghi lễ ở những nơi gò đất gần hồ để hiến tế các vật cúng cho rắn. Một số bộ lạc ở châu Mỹ còn tôn rắn chuông là thần sáng thế nữa. Người Việt xưa cũng xem rắn như là thủy thần, phải thờ nó vì sợ nó làm hại đến mình. Thậm chí vì sợ đủ thứ nên nhiều người Việt còn quan niệm rằng có thờ có thiên, có kiên, có lành. Song tạ ơn Đức Chúa Trời vì chỉ có một mình Ngài là đấng đã bày tỏ cho con người biết rõ Ngài là chân thần duy nhất, đấng xứng đáng để được chúng ta hay Hội Thánh Đức Chúa Trời thờ phượng. Bởi vì những lý do sau. Lý do thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 đã khẳng định ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Thật là điều kỳ diệu khi khám phá ra rằng vũ trụ bao la này được vận hành theo những quỹ đạo và quy luật vô cùng trật tự, quy củ để có thể đảm bảo sự tồn tại một cách nhiệm màu. Điều đó cho thấy rằng thế giới muôn loài không phải ngẫu nhiên mà có được, nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên trời đất và muôn loài vạn vật, trong đó có chúng ta là tạo vật đặc biệt được Ngài dựng nên theo hình và tượng của Ngài để làm đối tượng Ngài yêu thương và tin cậy giao cho trách nhiệm quản trị muôn loài trên đất. Tác giả Thi Thiên cho biết các tầng trời vô tri giác còn biết rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và bầu trời còn có thể giải tỏ công việc tay Ngài làm ra. Theo Thi Thiên chương 19 câu 1, huống chi chúng ta đã được Ngài yêu thương dành cho quá nhiều đặc ân ưu ái, như lời Chúa đã chép: loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Chúa làm con người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Theo Thi Thiên chương 8 từ câu 4 đến câu 6. Chính vì vậy, chúng ta cần phải thấy trách nhiệm tỏ bày sự vinh hiển cao trọng đúng mực của Đức Chúa Trời vinh hiển gấp bội lần hơn biết bao. Điều này được thể hiện qua tinh thần thờ phượng tôn vinh một mình Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất như lời Đức Chúa Trời đã dạy con dân Chúa trong 10 điều răn rằng: trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Theo Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 3. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài mới chính là vua muôn vua, chúa muôn chúa. Quyền tể trị tối cao thuộc về Ngài. Không có điều chi có thể sánh bằng Ngài cả. Và thật là xúc phạm thay nếu chúng ta đã để lòng trông cậy vào những giá trị đời này. Ví như danh vọng, địa vị, thế lực, con người hay bạc vàng của cải trần gian hơn là phải kính sợ Chúa và tôn thờ cũng như nhờ cậy một mình Ngài mà thôi. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để chúng ta thờ phượng Ngài. Lý do thứ hai, Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cho biết, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 7. Thật vậy, bởi lòng nhân từ thương xót lớn Ngài dành cho chúng ta, mà Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo Philip chương 2, từ câu 6 đến câu 11. Sứ đồ Phao-lô đã được Đức Thánh Linh soi dẫn, nên đã viết về cứu Chúa Giê-xu như vậy. Ngài chính là Đức Chúa Trời cao cả, đã xuống trần làm người, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho thế nhân, và đã phục sinh vinh hiển để minh chứng rằng Ngài là chân thần duy nhất, đắc thắng sự chết và đang nắm trong tay sự sống đời đời. Ngài là chân thần duy nhất, đắc thắng sự chết và đang nắm trong tay sự sống đời đời để bảo đảm cho những ai bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được Ngài tha tội và làm sống lại đời sống tâm linh đã bị phá hủy bởi tội lỗi. Nhờ đó có thể phục hồi lại mối tương giao và sự thờ phượng với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên mình được phải lẽ. Như vậy, đối tượng để chúng ta và Hội Thánh Chúa phải thờ phượng, đó là Đức Chúa Trời vinh hiển, đã tạo dựng nên mình và đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc mình. Lý do thứ ba, Đức Chúa Trời là vua đời đời của chúng ta. Chúng ta thờ phượng Chúa không phải chỉ vì Ngài là Đấng đã dựng nên chúng ta, để yêu thương, hy sinh cứu chuộc chúng ta, mà Ngài còn là Đấng cao trọng, vinh hiển, là vua đời đời, đáng để muôn loài vạn vật trên trời, dưới đất và cả bên dưới đất phải phủ phục tôn thờ Ngài. Chính sứ đồ Phao-lô đã viết trong Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 17 rằng: nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu, hằng hữu và nguồn của sự sống, cũng là nguồn của sự sáng. Ngài có từ trước vô cùng và còn đến đời đời. Nên khi được chiêm ngưỡng tôn thờ một Đấng tuyệt đối hoàn mỹ, cao trọng vinh hiển và tồn tại đời đời như thế, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự thỏa lòng kỳ diệu. Bởi đối tượng niềm tin của chúng ta là một Đấng xứng đáng để đáp ứng mọi khao khát thôi thúc trong chúng ta. Đó là ước ao tìm thấy những giá trị cao trọng thiêng liêng của tâm linh sâu kín trong con người. Vậy nên, thật đáng tiếc thay, nếu ai trong chúng ta chưa trải nghiệm được sự ngọt ngào của dòng suối mát, tràn ngập yêu thương của Đức Chúa Trời, để cảm nhận sự tự do thật sự của cuộc đời được xưng công nghĩa là phước hạnh dường bao. Hoặc chưa đến gần được ngôi ơn phước của Ngài, thì làm sao thấu hiểu được sự bình an, vui mừng của niềm vui đắc thắng mọi hoàn cảnh, để có thể sống một sự sống dư dật phong phú mà Ngài là Đấng thành tín đã hứa sẽ ban cho những ai đến cùng Ngài, để nhận nguồn nước sống Ngài ban, như có chép trong Phúc Âm Văn chương 4 từ câu 13 đến câu 14. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Hơn thế nữa, Cho dù chúng ta có tin nhận Chúa Giêsu để được sống trong ơn lành Chúa ban cho trên đất, cũng như tiếp tục được đồng hành cùng Đức Chúa Trời toàn năng, tiến đến cõi phước hạnh trong thiên đàng vinh hiển hay không, thì chắc chắn cũng sẽ có một ngày khi Chúa Giêsu trở lại, thì bất luận là ai, dù tin hay đã không tin Ngài, mà nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất hay cả bên dưới đất đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Vì Ngài chính là chân thần duy nhất, không phải như những thần tượng hư không, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, hay chỉ là ác thần sẽ đem đến cho loài người tai họa và chết chóc. Ngày ấy sẽ đến không xa và sẽ là ngày vui mừng đắc thắng trọn vẹn cho những ai thuộc về Chúa. Nhưng cũng sẽ là ngày đáng sợ cho người nào không nhận biết hay từ chối tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Vì Hebrew chương 10 câu 31 đã chép: Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Đức Chúa Trời là đấng đời đời, nên phước hạnh trong Ngài cũng sẽ là phước hạnh bất tận. Ngược lại, kinh khiếp nơi hỏa ngục cũng sẽ là kinh khiếp không bao giờ kết thúc. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải biết rõ đấng chúng ta yêu mến hầu việc là Đức Chúa Trời vinh hiển, là đối tượng thờ phượng duy nhất của chúng ta và hội thánh. Đấng đáng được tôn thờ là thế nào? Để chúng ta có thể hết lòng sống biết ơn Chúa, thể hiện qua sự thờ phượng tôn vinh Ngài, ngay trong cách ăn nết ở của chúng ta, để làm muối của đất, ánh sáng của trần gian tăm tối này. Và phải nhận biết mình là chi thể của thân đấng Christ, để đừng bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa. Đó là mục đích chính của hội thánh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập nên, để qua đó có thể cùng khích lệ nhau gây dựng đức tin anh em trong cộng đồng con dân Chúa, cũng như đồng công cộng tác với Chúa trong sự rao giảng phúc âm để cứu nhiều người khác nữa.
Tạ ơn Giêsu cho tôi sống với Ngài. Cuộc đời tôi này sống trong vui mừng. Tôi luôn vui sống bên Cha ngày đêm. Vì Ngài là cứu Chúa cuộc đời tôi. Một ngày rồi lại thêm một ngày, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng nơi nơi, không gian sông núi hữu tình vẫn bát ngát, nhưng thân xác tôi thì lại yếu dần đi. Ngày mai tôi sẽ ra sao? Ngày mai, sẽ thế nào? Lòng luôn bâng khuâng lo lắng cho tôi, vì cuộc đời này rồi sẽ không còn có ngày mai. Tạ ơn Giêsu cho tôi sống với Ngài. Cuộc đời tôi này sống trong vui mừng. Tôi luôn vui sống Cha ngày đêm, vì Ngài là cứu Chúa cuộc đời tôi. Tôi luôn vui sống bên Cha ngày đêm, vì Ngài là cứu Chúa cuộc.